Ngôi nhà ASEAN.
Ngôi nhà ASEAN.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN trên kênh Thời sự VOV1 với các nội dung sau. Một số nước Đông Nam Á tưng bừng đón năm mới truyền thống. Chương trình Người giám hộ bạc hỗ trợ người cao tuổi ở Singapore. Philippines thay đổi giờ làm để tránh tắc đường ở vùng thủ đô. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, hàng triệu người dân ở các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar đã tưng bừng đón Tết cổ truyền theo Phật lịch. Với nhiều nghi thức truyền thống như đi chùa cầu phước, làm lễ tắm Phật, té nước vào gia đình bạn bè, người dân các nước đều gửi gắm niềm hy vọng về một năm mới may mắn, tốt lành, mùa màng bội thu.
Tại Lào, Tết cổ truyền theo Phật lịch được gọi là Bun Pi Mai diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4. Trong ngày đầu tiên của năm mới, người dân tham gia lễ rước tượng Phật trên đường phố, sau đó đi chùa thực hiện nghi lễ tắm Phật để cầu mong may mắn, sức khỏe đến với gia đình và mọi người trong năm mới. Đây là một trong những tập tục truyền thống của người dân Lào có từ thời xa xưa. Hoạt động vui chơi không thể thiếu trong những ngày Tết Lào là té nước với ý nghĩa thanh tẩy, gột rửa đi hết những điểm xui rủi, bệnh tật, lỗi lầm trong năm cũ, đón chào một năm mới với nhiều điều tốt lành. Bên cạnh đó, chính quyền nhiều tỉnh thành trên cả nước Lào cũng tổ chức nhiều hoạt động đón chào năm mới như vui chơi giải trí, biểu diễn văn nghệ, hội chợ, v.v. Giống như tại Lào, lễ hội té nước Songkran cũng đã diễn ra tưng bừng trên khắp đất nước Thái Lan. Tết té nước Songkran năm nay được chính phủ Thái Lan quảng bá và tổ chức như một sự kiện tầm cỡ thế giới, diễn ra không chỉ trong 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4, mà suốt cả tháng 4 ở tất cả 77 tỉnh thành phố trên cả nước. Chị Rakwanan Pongudompanya, một người dân Bangkok háo hức tham gia Tết té nước Songkran 2024 tại công viên Sanam Luang ở trung tâm thủ đô, chia sẻ.
Tôi rất phấn khởi tham dự Tết té nước Songkran năm nay. Lâu lắm rồi, sau nhiều năm COVID-19 thì tôi mới lại tham gia lễ hội mừng năm mới lớn như thế này tại Thái Lan. Thật sự là rất phấn khởi và vui mừng cho đất nước.
Anh Aditom Rakop, một du khách người Nga ghé thăm Bangkok vào đúng ngày đầu tiên của Tết năm mới Songkran cho biết.
Sau 5 tiếng đồng hồ bay từ Nga, thì chúng tôi cũng tới được Thái Lan và mới chỉ có 4 tiếng ở xứ sở chùa vàng, cụ thể là ở Bangkok mà chúng tôi đã trải qua rất nhiều cảm xúc, thật sự rất tuyệt vời, rất vui, hồi hộp và hoàn toàn ướt sũng. Sau Bangkok thì chúng tôi sẽ di chuyển tới Pattaya và các vùng miền khác của Thái Lan.
Trong suốt tháng 4 này, nhiều hoạt động lễ hội sẽ diễn ra trên toàn Thái Lan trong khuôn khổ Đại lễ hội nước thế giới Songkran 2024 nhằm chào mừng Tết cổ truyền Songkran được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Còn tại Campuchia, Tết cổ truyền, còn gọi là Tết Chonsnam Thammay cũng diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4. Một trong những điểm nhấn trong những ngày Tết Chonsnam Thammay là các hoạt động vui chơi giải trí mang tính cộng đồng. Những năm gần đây, bên cạnh các hoạt động nhảy múa truyền thống trong ngày Tết, giới trẻ Campuchia còn giản dựng thêm nhiều tiết mục đặc sắc, thu hút sự tham gia đông đảo của cộng đồng với các hoạt động như biểu diễn võ thuật cổ truyền, phục dựng văn hóa, trình diễn trang phục qua các thời đại. Đặc biệt, Tết năm nay diễn ra trong không khí phấn khởi, trong bối cảnh Vương quốc Campuchia vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện, thành lập và hoàn thiện bộ máy tổ chức Thượng viện khóa 5 do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, cựu Thủ tướng Samdech Techno Hun Sen đứng đầu.
Thưa quý vị và các bạn, tại Singapore, một chương trình tình nguyện mới mang tên Người giám hộ bạc đã được triển khai như một phần của sáng kiến quốc gia nhằm giúp người cao tuổi sống vui khỏe và tích cực hơn. Theo kế hoạch này, hàng nghìn tình nguyện viên cao niên sẽ được tuyển mộ và tập huấn đến năm 2028 để đảm nhận sứ mệnh thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ những người bạn cao niên như họ. Bài viết của cộng tác viên Lan Anh thông tin nội dung này.
Chương trình Người giám hộ bạc do Cơ quan Chăm sóc Tổng hợp Singapore phát động là một nỗ lực của chính phủ Singapore về vấn đề người cao tuổi. Theo đó, chương trình này sẽ tuyển các tình nguyện viên cao niên để đảm nhận sứ mệnh thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ những người bạn cao niên như họ tại các trung tâm dưỡng lão năng động. Những tình nguyện viên cao niên này sẽ được tập huấn những kỹ năng cần thiết cho công việc như giao tiếp phù hợp, quản trò để trở thành người giám hộ bạc. Sau đó, các tình nguyện viên sẽ đến hỗ trợ người cao tuổi ở các trung tâm dưỡng lão năng động gần nhà hoặc nơi thuận tiện cho việc đi lại. Đợt đầu tiên tuyển dụng tình nguyện viên của chương trình đã có hơn 400 người đăng ký tham gia và hiện nay chương trình đang kêu gọi sự tham gia của ít nhất 2.400 tình nguyện viên cao niên đến năm 2028. Bà Sung Mogen, năm nay 72 tuổi, hiện sống tại trung tâm dưỡng lão năng động ở khu quận Queenstown, cho biết những tình nguyện viên của chương trình Người giám hộ bạc đã đến với bà đúng lúc bà đang cần sự sẻ chia nhất. Nhờ có tình nguyện viên này mà bà đã vơi đi được nỗi buồn mất người thân.
Những tình nguyện viên này rất tốt với tôi. Họ đã luôn giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Mẹ tôi vừa qua đời cách đây 2 tuần và tôi đã thông báo cho họ. Họ đã đến và an ủi tôi. Việc được nói chuyện và tâm sự với mọi người giúp tôi giảm bớt nỗi buồn mất người thân.
Chương trình Người giám hộ bạc không chỉ giúp người cao tuổi có người sẻ chia và có niềm vui trong cuộc sống, mà các tình nguyện viên cao niên cũng được hưởng lợi từ chương trình này. Đây còn là cách thức để giúp các tình nguyện viên cao niên tìm kiếm được sự kết nối và là cơ hội để họ được đóng góp công sức cho xã hội khi đã qua tuổi lao động. Ông Jimmy Fow, một tình nguyện viên cao niên ở Singapore, cho biết.
Tôi đang là thành viên của chương trình đặc biệt này tại một trung tâm dưỡng lão. Mỗi khi thực hiện các hoạt động, tôi cảm thấy rất háo hức, phấn chấn và cảm thấy bản thân mình có ích cho xã hội.
Bộ trưởng Y tế Singapore cho biết nếu được triển khai tốt, chương trình Người giám hộ bạc sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho người cao tuổi nước này trong việc tham gia công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và thực sự thể hiện được tinh thần vì sức khỏe cộng đồng của họ. Ngoài ra, chương trình này còn giúp cho người cao tuổi ở Singapore duy trì được lối sống năng động, có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, cán bộ nhân viên của 17 đơn vị chính quyền địa phương tại vùng thủ đô Metro Manila của Philippines sẽ đi làm từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thay vì 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều như hiện nay. Lệnh có hiệu lực bắt đầu từ ngày 2 tháng 5 tới, nằm trong nỗ lực của chính quyền thủ đô giảm tắc đường trong giờ cao điểm. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
Giờ làm việc truyền thống từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại các văn phòng chính phủ được xác định là góp phần gây ra tắc nghẽn giao thông trong giờ cao điểm ở Metro Manila vì trùng giờ làm việc tiêu chuẩn của các công ty tư nhân. Lịch làm việc mới sẽ giúp khoảng 120.000 các văn phòng chính quyền địa phương ở Metro Manila tránh bị tắc đường trong giờ cao điểm, cũng như giúp giải quyết tình trạng ùn tắc trên các con đường lớn trong đô thị. Chủ tịch Hội đồng Metro Manila Francis Yamora đảm bảo với người dân trong khi các văn phòng chính quyền địa phương ở Metro Manila kết thúc công việc lúc 4 giờ chiều, một lực lượng cơ bản sẽ vẫn tiếp tục các hoạt động giao dịch cho đến 5 giờ chiều. Việc đổi lịch làm việc cũng tạo thuận lợi cho các cán bộ nhân viên có thể sử dụng phương tiện của mình khi Philippines thực thi chương trình mã hóa số. Hiện nay, chính sách mã số cấm các phương tiện đi qua đường lớn vào một số ngày nhất định, tùy theo biển số được cấp, có hiệu lực từ 7 giờ đến 10 giờ sáng và từ 17 giờ đến 8 giờ tối. Giảm ùn tắc giao thông ở Metro Manila là một trong những chương trình cơ sở hạ tầng chiến lược quan trọng nhằm mục đích giảm bớt lưu lượng giao thông và nâng cao hiệu quả giao thông trong đô thị. Bộ Công trình Công cộng Philippines cho biết chương trình tập trung vào việc cải thiện và mở rộng mạng lưới đường bộ quốc gia bằng cách xây dựng thêm đường tránh, đường chuyển hướng, đường cao tốc, cầu vượt, nút giao và đường chui. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cũng nhấn mạnh không có giải pháp nào khác cho vấn đề giao thông của Metro Manila, ngoại trừ việc áp dụng hệ thống giao thông công cộng. Ngay cả ở các thành phố lớn như New York hay London, tất cả mọi người dù giàu hay nghèo đều sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như tàu hỏa hoặc tàu điện ngầm. Vì vậy, đây thực sự là giải pháp duy nhất và đó là kế hoạch Philippines đang theo đuổi.
Thông tin về việc Philippines thay đổi giờ làm để tránh tắc đường ở vùng thủ đô đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.